thứ hai ha. Chúng ta còn hôm nay và ngày mai nữa, nó khóa thiền mà 3 ngày ở tại Mỹ Trì. Trước khi thì giảng cái bài pháp ngày hôm nay, quý vị có gì muốn hỏi không? Ở Dương Anh.
Sư hồi nãy khi sư về, sư hỏi con có tối nay con có mặt không, sư sẽ giảng tiếp. nhưng mà con rất thích nghe, nhưng mà con muốn hỏi sư một cái chuyện để trước khi cô sư giảng con nghe cũng quên. Con muốn hỏi sư cái chuyện hồi năm ngoái sư đi nhập hạ đó, sư có quen với cái cô nào đó? Bây giờ cô còn sẽ còn gặp cô đó nữa không sư?
Ủa? Chuyện riêng tư của sư hỏi đúng
rồi. Nhưng mà đáng hỏi vậy. Sư thích chia sẻ những cái gì ở?
Không, cái chuyện của cô đó là không rồi đó.
Vậy giờ có cô khác không sư?
Chết rồi.
Cái chuyện tình duyên gia đạo của sư cứ đem ra. Nhưng mà thế này năm này đó, nó có một cái câu chuyện, tại vì cô Nhan hỏi thành ra sư trả lời luôn. Là có một sư cô cũng lớn tuổi rồi, thì sư cũng chia sẻ với Phật tử ở tại chùa nhỏ đó, cũng khó thiền vừa rồi. Thì sư cô là cái người rất là tử tế, rất là quan tâm tới cái sư cần cái gì sư cô giúp. Cái việc trước tiên mà cụ thể là mỗi năm Phật tử ở tại bên Mỹ, người ta cúng dường tiền để đem về làm phước ở bên Miến Điện á, làm phước các đường thiền rồi vậy đó. Thì thường thường là sư đi qua sư ít khi mà mang tiền là theo lắm, nhờ sư cô đem qua trước dùng. Sư cô qua bên đó, sư cô giữ cái số tiền đó, rồi khi mà sư tới đó thì sư muốn cho ở đâu thì sư cô phân phối. Ví dụ chẳng hạn như sư nói bây giờ đó, sư cô đem 1,000 đô để cúng dường cho tới hai cái nhà thương của chư tăng chẳng hạn, hoặc trả là các tiền để làm phước cho mấy người nghèo xung quanh trường thiền, hoặc trả là để làm này cái kia. Thì cô làm rất là chu đáo, hôm nào cô cũng lo lắng đàng hoàng tử tế rồi vậy đó. Rồi trong khi mà sư ở bên đó đó, thì cái Phật tử đôi khi người ta cúng dường, tức sư cúng dường tới sư, thì cái luật ở trong trường thiền thì các sư không được giữ tiền, thì thường thường ta hỏi thì cho ai là thị giả của sư thì mình chỉ người đó cho họ đem tới. Đó, thì nhưng mà cô lớn tuổi, vì là cô cũng là qua đó lâu năm đó, thì nó nói cho người ta biết là người nào rồi người ta đem tới tiền. Thì cái câu chuyện nó cứ tiếp diễn trong mấy năm này rồi. Thì năm này đó thì sư nghe một số Phật tử người ta phản ảnh về cái thái độ của sư cô nó hơi kỳ lạ so với những năm trước. Đó là có một lần nó có một cô nói rằng là đó, cô dẫn sư đi ra một siêu thị á, thì sư cần vài món đồ đó, mấy cái bình uống nước là vậy đó, thì cô đi mua cho sư rồi kê. Cô mới hỏi sư vậy cho trong cái giấc mà break á, thường thường là mình dùng điểm tâm sớm 6 giờ rồi tới 11 giờ mình dùng cái bữa trưa, rồi chính giữa đó đôi khi thỉnh thoảng là cà phê hoặc giả là bánh ngọt, thì có gì chút đỉnh là trái cây rồi vậy, người ta cúng dường cho sư. Thì cô cũng hay mua mấy cái đó, cô mua ví dụ chẳng hạn cô mua đu đủ, cô mua trái cây coi rồi cô cúng cho sư. Nhưng mà mấy người Phật tử đó họ nói rằng là đó, hễ mà ví dụ như sư cô mà mua rồi mà con mà mua nữa là hoặc giả là con hỏi thăm, bây giờ là sư cô bực lắm, cô không chịu đó. Thì càng ngày người ta cần có cái cảm tưởng là sư cô làm như là ở độc quyền với sư á, còn người nào mà chen vô sư cô không có thích đó. Thì mấy người kia nói là thôi thì sư cô lo cho sư, thì nếu mà tụi con lo được thì sư cô
con xin đổi cái biệt thôi.
Chạy chút khoan. Nếu mà sư cô lo được cho sư thì là cô cũng để cho tụi con tiếp với cô một chút. Tại vì có những cái trường hợp mà sư cô lo không được thì tụi con làm giúp. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, sư mà mùng mền được của sư đó, tự nhiên nó trời nó ẩm nó ướt rồi vậy, nó hôi quá. Thì có mấy cái cô nhỏ thì cô lên cô trình pháp rồi vậy, thì cô nói chuyện, thì cô nói sư muốn là con đem xuống bên máy bên chỗ chùa, bên chỗ phía bên đó của con nó có cái máy sấy rồi vậy đó, làm chút à đó. Thì khi mà sư cô nghe được, sư cô bực cái lắm, cô nói rằng không có được đem y áo được của sư, mà thật ra mấy cái đồ đó đồ sử dụng ở trong chùa không, mà không có y áo rồi gì trơn á, thì không có được đem qua bên đó mà sấy rồi vậy đó, làm cho mấy cô nó hoảng sợ. Rồi sư cô dẫn sư đi siêu thị, rồi cô hỏi sư có cần bánh ngọt bánh đồ gì, sư chỉ sư nói mấy cái này ăn được á, nó không có ngọt thì gì đây à, mà nếu có thì cô thì sư cô chặn lại, phải đưa tôi coi thử là mua cái gì cho sư rồi vậy đó. Cái thái độ thì có lẽ là vui vẻ đó, nhưng mà người ta nói dữ lắm, ta khó chịu, ta bực bội đó. Nhiều người đó họ tới họ gặp sư đó rồi bị chặn lại hỏi rồi khó chịu. Thế rồi cái sư mới là sư gặp sư nói nếu như mà cô làm tiếp tục làm như vậy thì sư cũng muốn cô giúp sư nữa đó. Thì từ cái chỗ mà cô thân thiện mà tới cái chỗ mà cô quan tâm tới cái chỗ của vô sân, cô nghĩ rằng là sư là mấy năm rồi tôi giúp cho sư mà bây giờ sư có người khác trẻ hơn đẹp hơn rồi sư theo rồi có thể mấy cô mới tới thì cũng trẻ cũng dễ thương mà cũng lanh nữa. Sư nói chơi một câu, sư nói đúng rồi, thì mấy người già thì làm sao lanh mới bằng người trẻ được. Cô nói thì thôi bây giờ đó thì giao mấy cô đó cho sư đó, đồ mấy con quỷ thấy nặng rồi đó nghe. Rồi cô câu chuyện nó tiếp tục như vậy. Cô thấy mấy hôm luôn trước khi mà cô đi về đó thì sư mới nói rằng là thôi bây giờ đó cô có một cô Phật tử, cô nói sư cô đó bây giờ bực bội mà khổ sở lắm, cả mấy ngày có thể là cô không tu cũng được đó, thì thôi bây giờ sư kêu cô lên, sư khuyên lên cô một vài điều cũng giống như an ủi cho cô để cho cô nhẹ trong người trước khi cô đi về đó. Okay, sư kêu cô lên thì sư nói rằng khi mà câu chuyện gì xảy ra là luôn luôn có cái phần lỗi rất là nhiều người, mà trong đó cô cũng có mà sư cũng có nữa. Cái phần của cô là cô quan tâm quá mà cho tới lúc mà cái tình cảm nó chen vô tới hồi nào mà mình không hay đó, thì cái này là do ở tại cô, cái tình cảm cá nhân của cô. Còn phần sư á là sư cũng hấp tấp nữa, sư nghe người ta nói, người ta phản ảnh về cái chuyện đó, sư không vui, sư không thích như vậy được cái nọ, do đó là nó lỗi cả hai bên. Thì tới bây giờ sư cô có cái chi, sư cô có việc nói gọi là cho hết cả ấm ức ở trong lòng ra đó, nói ra rồi cho nó nhẹ trước khi cô đi về. Bởi vì dầu sao thì sư cô với sư là cái tuổi là không biết đi lúc nào, mà lỡ mà bây giờ tức lát đứt cần máu mà chết rồi biết đi về đâu đây, thấy không, bỏ công mình tu tập mấy năm đó. Thì sư cô lúc đầu thì sư cô nói không, thôi bây giờ tôi không có nói nữa đâu, thôi bây giờ đó sư thích ai thì để cho sư lo, cho con đâu có quyền được cả, là cũng hờn lấy vậy đó đó. Rồi cái cô đi theo, cô nói thì sư đã nói như vậy thì cô cứ việc, có cái gì mà cô không vui thì cô cứ việc nói đi. Thì lúc bây giờ bắt đầu là cô mở máy là không có nói được câu nào hết trơn, là nói về tâm sân không, mà sư nhìn cái kiểu sư thấy rất là tội nghiệp, rất là khổ, và nói vừa khóc, nói vừa khóc vậy đó. Quan ức rồi vậy, cho mấy người đó là mấy người cộng sản rồi nó vô, nó chắc có lẽ rồi nó âm mưu chuyện gì với sư, tôi sợ nó về Việt Nam nó báo cáo sư được cái đó, mà thật ra đâu có đâu, cái tâm nó suy nghĩ như vậy ra. Rồi cái cuối cùng sư nói thôi bây giờ để cho cô nói cho được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi cứ nói cho đã thì mình nhớ quên, đừng có giữ trong tâm nữa đó. Nhưng mà sư nói về phần của sư thôi, thì sư tưởng là sư là không có có lỗi trong đó, mà thật ra mình có cái lỗi của mình cũng rất là nhiều trong đó, chẳng phải không. Cái thứ nhất, cái câu chuyện dù cô làm có sai trái, có đúng hay không đúng thì mình không cũng nên phản ứng như vậy, nhất là cô lớn tuổi nữa và cô đã lo cho mình mấy năm trời rồi, cái chuyện đó là mình không nên nói nè. Tức là mình sẽ tìm một cái cơ hội để mình kêu cô lên cô nói, thay vì sư chặn cô lại trong khi mà cô hỏi sư, là sư cần là sư nói thôi bây giờ tôi cũng muốn nhờ cô rồi nữa, cái đó mình phản ứng dữ quá làm cho cô bị hớt đó, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là cô đang đau khổ như vậy mà mình kêu cô lên đó, mà mình nói mình không có chờ đợi, mình không kham nhẫn, mình chờ đợi để cho câu chuyện nó lắng xuống. Ví dụ chẳng hạn cô ở bên Mỹ thì mình kêu điện thoại mình nói mấy hồi đó, thì khi mà câu chuyện nó xảy ra rồi đó, sư nghe một cái cô hành giả người Mỹ, cô nói với sư, cô nói rằng sư phải nhớ như thế này, là người nữ đó, cái tâm của họ rất là nhạy bén, và có nhiều người nó take a lot of time, chứ không phải như sư nói rồi bên tay này qua tay kia mà la rồi hét rồi bỏ, không, người ta giữ trong tâm lâu ghê lắm. Thành ra khi mà sư điêu với mấy người lớn tuổi đó thì sư more patient, kham nhẫn nhiều hơn chút nữa để chờ đợi để cho câu chuyện yêu. Chứ còn mà sư nghĩ rằng là sư để cho ta nói xong xuôi rồi, bao nhiêu hờn giận ở trong tâm đổ ra rồi đó, thì mọi sự nó sẽ yên hơn, không có đâu. Cái này là một cái ảo giác, sư phải nhớ điều đó. Thì sư nói cái đó cũng đúng đó. Thành ra mình rút ra được cái bài học là trong cái mối tương quan của mình với tất cả những người nào xung quanh đó, mình phải cẩn thận. Từ cái chỗ kính trọng, từ cái chỗ thương yêu, từ cái chỗ quan tâm, nó đưa tới cái vấn đề dính mắc hồi nào mình không hay. Và lúc bây giờ khi mà đã dính mắc rồi thì mình không thấy đâu. Mình không thấy, dù cho ai có nói gì chăng nữa mình cũng nói là không. Cái này là tôi lo cho sư, thì cũng giống như tất cả mọi người, tôi coi thầy sư cũng giống ông thầy ông cha, chứ đâu có cái chuyện mà dính mắc. Nhưng mà thật ra là nó bắt đầu mới chuyển qua cái chuyện mà tình yêu nam nữ đó, mà mình không có thấy. Rồi đôi khi mình tự ái nữa, bởi vì là mình người tu, mình đã đi xuất gia mấy năm rồi, mình đi miếng điện mình tu tập, mà chẳng lẽ mình để cho tâm luyến ái nó tràn ngập tâm mình à? Nhưng mà cái tâm luyến ái là phiền não, mà sao mà mình nói mình dám vỗ ngực mình nói mình hay mình giỏi này? Ngoài trừ trường hợp mình a la hát, còn trong khi mình chờ đợi a la làng như thế này thì nó la hoài chứ không cách gì mà giải quyết được vấn đề. Thì sau đó là có một ông sư ổng trình một bài pháp cũng nói tương tự như vậy, nhưng mà đây cái trường hợp của sư này đó thì nó hơi khác một chút, là cái đối tượng mà ông sư này ông dính mắc là một người bạn của ông á, cũng là một vị sư mà một xuất gia. Thì ông thưa với thiền sư, ông nói là thưa sư, tôi bị cái chân, tôi bị mổ cái chân, cái gót nó bị hư, bị đau sao đó không biết, thì ta đem vô trong nhà thương á, ta mổ rồi cái tôi về tôi đi khó lòng quá, tôi đi không được, ngay cả đi lên trên trai đường dùng cơm đi cũng được nữa. Thành ra mới nhờ người ta trên trai đường ta đem cơm xuống, nhưng mà một lần hai lần nữa tôi thấy phiền quá, thôi cũng ráng đi cả nhắc đi ăn với người ta, cái kỳ quá bắt người ta bưng lên bưng xuống được tôi mưa. Thì trong khi mà đứng mà làm sắp hàng như vậy thì các sư nhường cho tôi đứng trước, đặng cho tôi dễ dàng đó. Tại vì mặc dù tôi nhỏ hại nhưng mà các sư thấy tôi đi cái chân cũng được khỏe thì cho tôi đứng trước. Thì khi mà tôi đứng trước vậy thì cái ông sư bạn của tôi ổng đứng ngay sau lưng tường. Thì trong khi hai người đang đứng chờ chuông đánh để dùng cơm đó, thì thấy có một sư cô người Trung Quốc đi ngang qua. Thì sư cô cũng đi cả nhắc giống tôi vậy. Thì ông sư bạn của tôi ổng mới nói một câu, nói rằng là trời ơi tội nghiệp của sư cô này. Đi sao mà đi cả nhắc như vậy, chắc là chân là đau ghê lắm rồi kia cái nọ, không biết là cô có cần đi nhà thương được gì không, nếu mà mình có phương tiện mình cũng giúp cô được vậy đó. Nghe sư này nói con suy nghĩ, mình đau ông này chẳng bày tỏ một chút xíu quan tâm nào, lại đi lo cho người ngoài, lo cho người dưng còn hơn bạn bè quen biết lâu năm, đúng cái thằng cha nội này nó chẳng tử tế với mình chút nào cả. Lúc đó là bực rồi đó nghe, đứng đó mà nổi sân rồi đó, nó nổi sân bạn ấy. Và khi mà tâm nghĩ như vậy thì tâm nó rất là buồn, rất là khổ. Lúc bây giờ có một ý nghĩ khác xuất hiện khuyên lên, chuyện nhỏ nhặt không đáng buồn, buồn làm chi, nó thương mình thì thương mà nó không thương thì thôi. Nhưng mà tâm buồn nó vẫn phản bác, đối xử tử tế của mình với mấy năm này với y như thế là coi như là bỏ xuống biển hết trơn rồi, bao nhiêu công trình đã đổ xuống sông hết trơn rồi. Và cảm xúc lại nổi lên như vậy, lý trí tình cảm chạy qua chạy lại giằng xé, và con cảm nghe rất là đau khổ và bất an. Cuối cùng thì lý trí lại nhắc về cái tầm quan trọng của sự bình an, rằng mình tu tập phải giữ cái tâm mình yên ổn cho dù câu chuyện gì xảy ra. Và từ từ thì con thấy cảm xúc nó bớt dần. Con thấy rằng vấn đề chính là con đã dính mắc với người này khá lâu nên mới có cảm xúc mạnh tới vậy. Dính mắc ít đi, có lẽ cảm xúc sẽ yếu và ít đau khổ hơn. Con muốn đặt cái vấn đề này ra với thiền sư để xin Ngài chỉ cho con có cách nào mình nhận ra được cái tâm dính mắc này ngay từ lúc đầu, vốn rất là vi tế, rất là khó nắm bắt, để tránh cái tình trạng một khi đã kéo dài quá lâu, trở nên quá lớn mạnh và tràn ngập tâm thì rất là khó chịu. Vì vậy, Ngài nói cho tôi nghe thì có cái cách nào không? Cách nào để mà mình nhận ra được cái tâm dính mắc của mình đối với tất cả mọi người đó, nhất là đối với những người xung quanh mình, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc của mình là vậy. Hồi xưa khi mà nghe cái cô hỏi thì ông nói rằng là khi cảm xúc mạnh quá như vậy có nghĩa là tâm của mình còn yếu. Bạn hãy học từ cảm xúc của mình, học để hiểu bản chất của tâm tham ái, tâm dính mắc và cảm xúc. Ông nói rằng là bây giờ đó mà không có trả lời cái câu hỏi là ngay từ lúc đầu phải làm cái gì, mà ông nói rằng là đó, bây giờ cái cảm xúc nó mạnh rồi, thấy không? Bây giờ sư hãy quan sát cái cảm xúc đó rồi sư học từ cái tâm dính mắc. Nhưng mà thưa sư, vị này, sư nhảy vô sư nói, vị này hỏi thầy là có cách nào không? Có cách nào để mình thấy ngay từ lúc đầu là mình đã có từ cái chỗ mà từ cái tình cảm mà bạn bè mà đi ngoan có cái chuyện mà mình dính mắc với người ta. Nhận biết ngay từ lúc đầu, muốn làm được điều này bạn phải nhớ chánh niệm trong tất cả mối quan hệ của mình với người ngoài, nghĩa là mình phải cẩn thận, mình quan sát cái tâm của mình thôi. Trong khi mà mình giao tiếp với những người xung quanh với mình, người đó là dù là bạn bè của mình, hoặc giả là mình đối xử với chư tăng thầy tổ, hay là mình đối với các vị xuất gia, các cô, các thầy, mình phải cẩn thận. Tại vì thường thường thì mình đây là những cái đối tượng mà mình ưa kính trọng, ví dụ như cha mẹ chẳng hạn, hoặc chả là thầy đồ của mình, hoặc chả là các vị mà trưởng lão rồi, vậy là tâm mình kính trọng nhiều lắm. Nhưng mà từ cái chỗ kính trọng nó đưa qua cái dính mắc, hồi nào mình không biết. Để trong cái tâm kính trọng luôn luôn là có tâm dính mắc trong đó. Dính mắc là mình yêu thương, mình muốn là cái vị này là thuộc về của mình, cái nọ. Thì đây là cái tình cảm mà rất là đặc biệt. Và ông nói bạn quan sát cái tâm của bạn thôi. Hành giả phải sáng suốt, tỉnh thức, chánh niệm, phải sẵn sàng để kịp thời xử lý khi tâm dính mắc khởi sanh. Tiếp xúc với bất kỳ ai, bất kỳ đối tượng nào, bạn nhớ cũng canh chừng, cảnh giác cái tâm của mình. Nếu không canh chừng là thế nào cũng gặp sự đau khổ. Người thế gian lúc chung sống với nhau như vợ chồng, cha mẹ, anh chị em chẳng hạn, ít khi mà để ý tới tâm của mình. Họ dính mắc với nhau càng lúc càng mạnh. Và chẳng may nếu một người vì lý do nào đó mà chết, hay là có chuyện gì phải ra đi, thế là mình đau khổ vô cùng. Vậy chúng ta nhớ phải duy trì chánh niệm để nhận ra tâm mình dính mắc với người khác như thế nào. Thế càng sớm thì càng giúp tâm buông bỏ. Người trong gia đình cũng vậy, cha mẹ, con cái, anh chị em sống chung, những người này không thấy tâm dính mắc của mình với người kia. Ngay cả khi biết cũng cứ yêu thương nhau theo quán tính phiền não. Đó là sao? Đó là thương nhiều mà hận cũng nhiều. Như vậy thì là nếu mà mình thương ai mà mình hận người đó rất là dữ, mình ghét rồi mình chửi người ta cũng rất là thậm tệ, thì điều đó cho thấy là tâm mình dính mắc. Thưa thầy, như vậy thì chúng ta có thể nhận ra cái sự dính mắc của người khác và khuyên hơn lên họ bằng cách để ý là khi họ nổi sân với nhau như thế nào, phải không? Ông nói đúng rồi đấy. Bởi vì người ta có cái câu là thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Khi mà chửi nhau dữ thì điều đó có nghĩa là mình dính mắc với người ta rất là nhiều. Nếu có trí tuệ, chúng ta có thể thương mà không dính mắc. Trí tuệ giúp buông bỏ, thương với tâm từ, thương với tâm bi, nên thương nhưng mà không cãi vã, không gây gỗ, không làm khổ nhau. Thế khi mà mình gây cãi vã, gây gỗ, mình chửi nhau rồi vậy đó, mình fighting đó, là ông nói rồi là thua rồi đấy. Như vậy trong này là có cái tâm dính mắc ở trong đó. Vì thế mà đã thương nhiều thì nó bật qua trở lại phía khác, thì nó giận cũng rất là dữ. Tôi khuyên tất cả hành giả là khi gần gũi giao tiếp với những người nào, bất cứ ai, dù người đó là các vị sư, các sư cô, mà các vị trưởng lão, các vị thầy tổ của mình, anh chị em, cha mẹ, cô dì chú bác, bất cứ ai, nhớ duy trì chánh niệm, quan sát tâm. Lý do là vì tình cảm của mình đối với người không giống nhau. Có người thì mình thương, mình dính mắc rất là dữ, nhưng mà mình có người khác thì mình gắt cay gắt đắng. Và khi từ từ nhận ra được điều này thì tâm mới buông bỏ và không dính mắc với bất cứ người nào. Nghĩa là ông nói rằng là không phải là tình cảm của mình đối với một người, nhưng một người trong một cái nhóm như thế này nè, mình đối xử không giống nhau đâu. Và điều này mình không thấy. Ví dụ mình gặp nhau, mình cười, mình nói, mình vui, mình giao tiếp với nhau vậy đó, mà thật ra cái tâm của mình đối với người ta như thế nào, chưa chắc mình thật sự mình thích người ta đâu. Hoặc giả là người này thì mình thích nhiều, còn người kia mình thích ít. Hoặc giả là người này thì mình thích, mình không thích, nhưng mà vì là họ là như thế nào đó, mình phải đầu môi chót lưỡi, mình giao tiếp, mình nói chuyện vậy thôi. Chứ còn thật ra mình không thích. Thật ra là cái trung tâm mình không vừa. Rồi ông sư này cũng nói rằng là đó, rồi ông trường sư này cũng nói rằng là cách đây cũng khoảng chừng một vài tháng đó, thì cái cô mà thông dịch cho tôi là cô người Miến Điện, nhưng mà cô là Singapore nhưng mà gốc Miến Điện đó, thì cô kể cho tôi nghe là cô nói là bây giờ là cô không thể sống một mình được, cô phải có lập gia đình. Thì tôi cũng hoàn toàn vui vẻ, không có sao hết trơn á. Bởi vì khi mà cô lập gia đình rồi thì cô không có thể luôn luôn available để mà cô gặp tôi, đặng cô đi theo, cô giúp trong cái những cái trip mà đi rất là xa rồi vậy đó, bị cô phải ở trong gia đình của cô đó. Nhưng mà cô có nói từ một câu là cô nói là con nói chuyện với Sasha, chồng của con, trong cái ngày cưới ấy, là tôi với anh rồi đây cũng chia tay, chuẩn bị đi nghe Sasha. Thì chồng của tôi cũng trả lời rằng đúng rồi, tôi nghe nhiều lần rồi và tôi biết rồi, thì tôi cũng phải ráng nhớ điều đó. Ông thầy rồi về đây, ông này ông nói rằng là bây giờ đó tôi muốn ông thiền sư ông kể cho tôi nghe một cái kinh nghiệm nào mà ông đã có trong cuộc sống, cho thấy rằng ông đã khám phá ra là ông đã có cái tâm dính mắc với ai, hoặc giả là cái tâm thương tưởng tới ai mà để cho cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, và ông làm thế nào để ông xử lý cái vấn đề. Thì sư này nói là cứ nghĩ rằng là ông thiền sư này cũng dính mắc như mình. Thì ra ông kể giùm tôi nghe một cái câu chuyện nào mà ông thấy cái tâm ông dính mắc và ông buồn rất là nhanh. Ngay từ lúc đầu ông đã thấy điều đó rồi. Thì ông thiền sư ông mới nói rằng là ra tôi thì tôi không có cái chuyện mà nam nữ thì tôi không có, nhưng mà cái thằng con trai của tôi là tôi có rồi. Đó, thì cái câu chuyện này sư kể cho quý vị nghe hồi chiều lúc 3:30 rồi, thì bây giờ đây để đọc cái phần mà ông nói. Khi thằng bé ra đời, đó là lúc sự tu tập của tôi rất liên tục và hùng mạnh. Những gì cần làm, phải làm cho nó, tôi làm rất đầy đủ. Tôi làm đúng bổn phận của một người cha, nhưng tôi làm trong chánh niệm và tôi làm trong trí tuệ. Thưa sư, thưa thiền sư, ngài có vợ đang mang bầu, sinh em bé mà ông có thể làm mọi chuyện trong chánh niệm. Vậy mà chúng tôi, những cái người mà sắp sửa đi về, rất là sợ hãi bởi vì đi ra ngoài. Rất là nhiều câu chuyện nó làm cho cái tâm nó bị chấn động. Hãy thực tập bằng cách duy trì chánh niệm lúc làm bất cứ cái gì. Cứ làm đi, lúc đầu hơi khó đấy, nhưng tâm từ từ sẽ học. Đừng có bao giờ sợ cái sự thất bại, đừng có bao giờ sợ khổ. Nếu mà bạn là cái người thật sự tu niệm, hãy go through những cái chuyện đó đi, rồi bạn rút kinh nghiệm. Đối với tôi cũng vậy, gia đình của tôi thì vợ đó, chồng, vợ đó, con đó. Nhưng mà sao mà tôi tâm tôi không dính mắc? Là bởi vì sao? Bởi vì tôi quan sát cái tâm tôi rất là rõ. Mỗi lần tôi tiếp xúc với vợ tôi, con tôi, tôi thấy rõ ràng là trong gia đình của tôi đó, cũng là anh chị em, cũng là cha, cũng mẹ hết trơn đó, mà cái trạng thái tâm của tôi nó thay đổi, nó không có giống. Đối với người này thì tôi như vậy, đối với người kia thì tôi khác. Khi tôi thương, khi tôi ghét, không hoàn toàn giống nhau. Khi vợ tôi bị mổ lúc sinh đứa nhỏ, tôi đứng bên ngoài chờ. Thì thay vì đứng chờ như vậy thì tôi đi thiền hành. Và khi mà vợ tôi sinh xong rồi thì cô bé, cô y tá đó mới bồng thằng bé đưa ra cho tôi. Tôi nhìn thằng nhỏ và tâm tôi suy nghĩ, đây là một chúng sanh vừa được sanh làm người. Nó đến đây do nhân duyên nghiệp lực của nó, và chắc chắn nó sẽ ra đi khi duyên của nó chấm dứt. Trời ơi, cha mà nói với con vậy. Bồng thằng nhỏ tay, tự nhiên tâm suy nghĩ vậy. Tâm suy nghĩ, nó là một chúng sanh, nó mang của mình. Mình là, người ta nói tôi là cha của nó, nhưng mà tôi I don't owe him. Nó không phải là sở hữu của tôi, bởi vì tôi có kêu nó tới đâu, nó tự động nó tới. Và lại là mẹ nó đẻ nó ra, tôi có đẻ đâu mà tôi kêu nó là con của tôi. Nó đẻ không được, nó tin bơ vậy. Tất cả vận hành theo luật nhân quả, dĩ nhiên nó đến không ai kêu, và cuối cùng nó cũng sẽ đi, không ai cản nó được. Tâm bây giờ không nghĩ đây là con tôi, đó là lý do tôi không quá dính mắc vào vợ con. Chánh kiến, chánh tư duy có mặt do nghiệp lực của nó và con và của mình, cho nên nó được sinh ra và làm con mình. Nhưng tâm cũng hiểu rất rõ là không phải chi của mình cả. Tôi không kêu nó đến làm con, nó tự đến thôi. Và một ngày nào đó khi nhân duyên nghiệp lực của nó với tôi hết, nó sẽ bỏ tôi và ra đi. Tôi có ngăn cũng không nổi. Và trong khi chờ đợi nó ở đây, tôi sẽ làm hết bổn phận của một người cha. Tôi cũng lo lắng như những người cha khác, nhưng mà cái tâm của tôi mà gọi là thương tưởng để mà dính mắc với nó là tôi thấy hoàn toàn không. Bởi vì sao? Bởi vì tôi rất là nhiều lần tôi thấy là lâu lâu tôi cũng bỏ bà xã tôi, đi vô chùa, tôi xuất gia giao duyên vài ba tháng. Tôi ở nhà thì tôi nhớ tới nó, mà tôi vô đây tôi cũng quên sức là mình có thằng con. Nghe thấy đau lòng quá. Ngoài ra lúc sống gia đình với những người thân, tôi cũng đã biết cách quan tâm. Khi tiếp xúc với gần gũi với họ, tôi hiểu rất rõ, thấy rõ tâm tôi phản ứng với nào với từng người trong nhà. Gần họ là tôi quay chừng tâm mình, và tôi học rất nhiều nên rút được kinh nghiệm lúc có con. Khi không dính mắc với họ thì tự nhiên tâm từ tâm bi của tôi rất mạnh, và tôi đối xử với mọi người thật là đồng đẳng. Tôi và tôi hiểu cái bài kinh tâm thường đó, xem tất cả chúng sanh là đồng đẳng hết, không ai thân ai sơ hơn ai hết. Ông nói là khi nào mà tu tập mới thấy điều này. Còn khi mình đọc bài kinh tâm từ của Đức Phật, ngài nói mình xem chúng sanh đồng đẳng, mình chỉ đọc vậy thôi à, chứ mình đâu đồng đẳng được. Còn bây giờ tôi tu tập, tôi có chánh niệm thì tự nhiên trí tuệ nó phát sanh đứng bên cạnh tôi, cho nó tôi thấy rằng nếu mà nó là con tôi thì tôi cũng thương nó, và nếu mà đứa khác cùng tuổi mà nếu mà nó gặp chuyện gì tôi cũng thương giống nhau. Tôi mới hiểu cái chữ đồng đẳng của Đức Phật nói. Và khi mà tôi cảm thấy rằng tôi không dính mắc với bà xã của tôi, hay tôi không dính với con tôi, tự nhiên tâm từ tôi rất là nhiều. Thì ông nói có một lần đó, vợ tôi mới tới chùa mới nói với tôi rằng là đó, mà thầy phải làm cách sao để thầy lo thằng nhỏ nó. Bây giờ nó 14-15 tuổi, nó háo quá được đó, không ai nói nó nghe được. Dĩ nhiên là tôi nói nó nghe rồi, bây giờ bà nội nói nó càng không nghe nữa. Ông nội thì không kể, là để nó muốn làm gì làm. Thì bây giờ đó, thầy kêu nó vô đi, thì nói dùng cho tiếng tôi thấy chịu hết nổi rồi. Thì mấy ông sư, ông trần sư ông mới hỏi gì chứ, nó làm cái gì nói tôi nghe thử sao đó. Thì cổ kể của nó làm này làm cái nọ, nó cũng cả 15-20 phút. Kê hỏi bây giờ tôi tính sao thầy. Kê ông nói hồi xưa tôi còn phá còn cốc cha nữa đó, vậy đâu ra phá gì đâu. Bây giờ đó mà cô phải nhớ một điều đó, là mình làm hết sức của mình trong cái bổn phận làm cha làm mẹ. Và nhớ một điều rằng là không phải là những gì mình nói nó bắt buộc nó phải nghe, bởi vì nó là nó, mình là mình, cho nó phải là mình. Mình cứ nghĩ nó là con của mình thì phải nói giống mình à. Con mà con cái gì con nhà tông giống lông giống cánh, mà giống cái gì mà giống đấy, nó nhân duyên nghiệp lực của nó mà, không có cái gì mà không thể nào mà giống được, ai giống ai hết trơn. Vì vậy khi mà bà vợ cũ của tôi bà nói vậy đó, thì tôi cũng kêu thằng nhỏ lên, tôi cũng hỏi chuyện nó, thì tôi thấy ra cũng có gì, thì con nó con nít thì nó vậy thôi. Nói thì tôi khuyên lưng nó, tôi nói một vài câu à, nói cũng giống như bạn bè nói, mà nói cũng chẳng mong chứ nó nghe mình á, tại vì nó cũng thức quậy như tôi mà. Thành ra tôi chỉ nói chừng mực vậy thôi, cũng nói cũng như tôi khuyên tất cả Phật tử vậy thôi, chứ còn tôi không có để cái tình thân sơ ở trong này. Thì mà nó nghe, tại vì cái thái độ của tôi là thái độ không có muốn nói mà để nó nghe. Nó thu nhập được bao nhiêu, nó tiếp thu được bao nhiêu là mừng cho nó, mà nó tiếp thu không được thì cái chuyện của nó thôi. Đó về là tôi chủ trương một điều rằng là đối với con nít là không có dùng roi vọt, không có dùng đánh đập, không có dùng la hét. Mình nít mà mình mạnh tay với nó, mình đánh mình đập nó, đó là trường hợp tôi với cha tôi chẳng hạn. Ba tôi là hồi tôi mình còn trẻ là ông đánh tôi dữ lắm. Để tôi đi chơi về mà ông biết là nghe cái mùi mà xì ke ma túy là ông cầm cây ông rượt đập muốn chết luôn. Nhưng mà tôi trẻ chứng nào thật đó. Tôi ghét ba tôi đến nỗi mà tôi nghĩ là tôi có thể sống với tất cả mọi người mà ngoại trừ ba tôi không bao giờ tôi muốn sống gần hết trơn. Nhưng mà khi tôi tập rồi, tôi hiểu rồi, tôi mới biết cái tình thương của ông đối với mình rất là nhiều. Nhưng mà cái phương tiện mà ông sử dụng đó, nó sai. Ông không hiểu tâm tính của tôi bằng thầy của tôi. Tôi hư như vậy đó, nhưng mà ngài hòa thượng sư bên một lần tôi tới gần mà tôi đi xuất gia với ngài đó, ngài nhẹ nhàng với tôi lắm, ngài không có nói gì nhiều. Mà ngài không nói mà tôi rất là sợ. Ví dụ chẳng hạn như tôi xuất gia sa di rồi thì tôi không có chịu tôi đi ngồi thiền, người ta đi ngồi thiền tôi cũng ngồi. Rồi cái sư mà trụ trì cái trường thiền á, quay cái trường thiền á, nó cái thằng sa di này nó cứng đầu quá, nó không có chịu vô ngồi thiền, rồi tất cả mọi người được cái nọ. Rồi cái mà ngài kêu tôi vô, ngài hỏi anh sao, có phải vậy không? Nói con không muốn ngồi thiền. Nói vậy, để cho con muốn làm gì? Nói con muốn ra ngoài kia con đi tới đi lui con nghe băng. Thì cái ngài nói mình tu tập chung với nhau mà, mình tu đây là mình tu tập thể mà. Cái con ở nhà ở đây, con tới đây mình với sư con muốn làm gì làm, còn ở đây con tu tập thể, con cũng nên sư nó kêu con nên vô ngồi thiền với người ta. Và bây giờ con thử đi, con vô đó con quan sát cái tâm của con. Vừa ngồi nó con thấy tâm khó chịu, bực bội, khó chịu, bực bội, khó chịu, bực bội. Nếu mà khó chịu, bực bội quá mà niệm không nổi đó, thì bây giờ con đi lên đây đó, vô cốc sư ngồi. Cậu nói thì ngài nói cái một câu cái tôi làm được rồi. Tại vì ngài hiểu tâm tính của tôi rất là rõ, là hễ mà dùng những cái lời mạnh mẽ, dùng phương tiện mà dữ tợn quá là tôi không nghe, tôi cứng đầu lắm, tôi làm ngược trở lại. Tôi chả tôi nghe đó rồi tôi xoay lưng đi là tôi cũng làm theo ý của tôi. Vì vậy ngài dùng một cái loại sợi dây rất là nhẹ nhàng, rất là mong manh, cột cái đầu tôi vô đó hồi nào không hay tôi không biết. Và vì vậy trước khi mà ngài chết rồi, tôi thấy đây là ông thầy rất là trí tuệ. Tôi không có thương xót thầy của tôi giống như tất cả cái tâm lý thông thường đó, mà tôi nghĩ rằng có một vị thầy mà trí tuệ như thế này mà ở gần mình thì không bao giờ mà có cái chi mà mình phải sợ nữa đâu. Nói là lúc đầu mà tôi mà tới chùa đó, là tôi mới có một hai hạ là ngài cho xuất gia xong rồi đó, là ngài biểu tôi ở đó đi ráng tu tập. Tôi mừng lắm, có đòi đi vô trong rừng á. Ngài nói muốn đi vô rừng nào, nói được. Con nghe nói là ngài có một cái chỗ ở trong bờ suối rất là đẹp rồi vậy đó, các sư nói đẹp lắm, thì con muốn tới đó con tu đó. Ngài nói đi được, muốn đi thì đi, nói chừng nào muốn đi thì nói là khi nào mà ngài cho phép thì con đi. Rồi cái ngài nói thôi được, để đó đi. Rồi một hai hôm nữa sư rảnh rồi mình gặp nhau nói nữa. Là tôi biết tâm lý của ngài thấy lúc bây giờ là tôi rất là háo hức, bởi vì tôi mới nói chuyện với mấy sư ngoài kia. Mấy sư nói ô cái chỗ đó là cái suối, cái động nó rất là đẹp rồi vậy, sư vô sẽ ở đó rồi buổi sáng sớm sẽ đi bát rồi vậy, vẽ mình một cái hình ảnh rất là lý tưởng về về một cái người mà tu mà ẩn sĩ mà ở trong chùa, trong rừng, trong rú rồi vậy đó. Mà thật ra đây là cái tưởng nó mạnh thôi, chứ có cái gì mà đẹp đâu. Tới đó thì cũng thấy cũng vậy thôi à. Đó thì ngài để cho tôi cam đao đã, yên cái đã, ngài đuổi tôi đi về, tức là ngài để cho tôi cam đao đã. Rồi vài ba hôm nữa, rồi ngài hỏi trở lại, ngài hỏi sao cô còn muốn đi vô trong rừng nữa không? Nói vậy nếu mà ngài cho thì con đi, nhưng mà tùy theo ngài quyết định. Bây giờ hơi dịu hơn chút rồi. Cha mà cái lần đầu tiên là khăng khăng rồi đi à. Thì mình thấy không, một cái người mà đã tu tập, có một cái quá trình tu tập nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đi vô để làm thế gian mà tâm nó cũng như không biết à. Nói vậy tâm mình đúng là tâm không có mình chua trong này, cái mình chua đi ti không có. Thầy đang muốn là đòi cho được à, phăng phăng giống như đứa con nít, là đòi cái tôi giống cái thằng con nít, nó đòi cái thoi của nó vậy đó. Nó thấy cái xe là nhất định nó đòi cho được, không đâu nó là lăn nó khóc. Nhưng mà ông cha tôi là ông thầy, ông khôn quá, ông làm thinh, ông có nói năng gì trơn, để yên đó, để cho nên là tôi cảm đó. Cuối cùng nó có một lần á, thầy trò không biết đi đâu đó, ngài nói một câu, ngài nói con đi vô trong rừng mà con có hiểu rừng là cái gì không? Mà khi mà tôi nghe mà ngài đặt cái câu hỏi như vậy là tôi sợ cái lắm, là tại vì là ngài là người trong rừng ra, chứ đâu có phải là ngài ở thành phố như tôi đâu. Ngài nói, ý là ngài muốn nói là mày có biết trong rừng cái gì đâu mà mày lại vô, mày vô trong đó cái nỗi muỗi với rệp nó cắn là mày đúng chết rồi. Ở ngoài phố đâu có thấy cái này, thấy không? Vả lại là con thấy không, con là người sinh đẻ ở trong phố xá, con lớn lên ở chợ tàu là cái chỗ đông đúc hồn ào, rồi con tu tập ở ngoài chợ, không còn giữ cái hình cho mình coi là hồi xưa ông ở ngoài chợ ông bán buôn bán như thế nào. Trời ơi, như một cái nồi cơm heo ghê lắm, người ta bô ra rồi rồi có còn quay cái video nữa, chắc Phật tử lại cho con cho coi nữa. Ông chỉ cái chỗ này, đây nè, cái sạp số 1630 mấy, đây là cái Đam Ma Hô của tôi, đây là cái thiền đường của tôi đây. 5 năm trời là tôi từ nhà tôi về sáng nào tôi cũng đi vô đây, tôi tu tập ở chỗ này. Thì ông, ngài nói con lớn lên từ con sinh ra ở chợ tàu, con lớn lên ở một cái khu phố, rồi bây giờ con tu tập ở thành phố mà con đi một đời đi vô trong rừng, thì cái anh environment nó khác à. Con suy nghĩ cho kỹ cái chuyện con muốn đi. Đâu có phải là cái chỗ rừng rú là cái chỗ mà thích hợp với tất cả mọi người đâu. Có những người ta rất là thích. Con đâu có học, con đâu có tập thiền định. Các vị mà ta tập thiền định, người ta thích vô ở trong rừng rú cho yên tĩnh, vắng lặng như vậy. Còn con thì lớn lên, sinh ra ở chợ tàu, lớn lên ở cái khu phố ồn ào náo nhiệt, tu tập ở trong cái chỗ mà chợ búa. Thì là cái tâm của mình nó quen cái đó. Thì nó đâu có sao đâu, không sao hết. Đó thì bây giờ nếu mà con muốn đi thì sư cho đi, nhưng mà kể từ từ vài ngày nữa. Đúng đó, từ khi mà ngài nói vậy là tôi hết muốn đi nữa rồi. Khô ha. Bởi vì nói tôi ở gần cái ông thầy của ngài, mà khi mà ngài cũng nói cái gì là cái việc trước tiên là phải làm thinh cái đã. Khăn những chờ đợi, đôi khi chờ đợi cả năm trời mới nói được cái câu, và vẫn chờ tôi thôi. Tôi không có đánh tôi là muốn cái gì là tôi nói. Nói cho đã xong rồi mới hối hận. Mà sư dọc sư cũng vậy đó, khi mà nổi cơn lên nó nói xong rồi tôi ngồi đó mà hối hận. Mà hối hận thì chuyện nó đã qua rồi, thấy không? Thì bây giờ thôi mình phải rút kinh nghiệm thôi. Thế mà bây giờ gặp người khác nữa mà bắt đầu mà họ bắt đầu rồi, họ thấy họ dính mắt với sư rồi á, là sư phải nín nè. Cháu biết làm sao. Thật ra sư biết là sư trả lời câu hỏi của cô Nhan chưa? Sofa chưa có ai hết trơn. À, thì nãy giờ kể cho vui sao hả? Không tò mò đâu, muốn hỏi cho biết thôi. Thấy không? Đó, ai cũng nói cô tò mò trơn mà không. Tôi thấy. Chịu thôi. Chịu thôi hả? Dạ. Còn tiếp tục tò mò như thường nữa. Thật ra là gì đây? Đối với sư cũng có cái chi mà gọi là sư giấu giếm hết trơn á. Tôi thấy vậy đó. Mà sư càng không giấu giếm, người ta cần có sự giấu, thì khổ lắm, khổ vậy đó. Thành ra dù mình giấu người ta cũng nói, mình không giấu người ta cũng nói như thường. Sư không có nói. Thì nãy giờ cô hỏi đó.
Con hỏi điện thoại mà con có nói sư giấu.
À vậy đó hả? Thật ra đối với cái cô kia là từ lúc mà sư khám phá ra rằng là sư có cái tâm dính mắt với cổ là sư biết rồi. Sư biết rất là nguy hiểm. Tại vì mình ý quá. mình không có quan sát cái tâm của mình. Mình cứ nghĩ là mình đối xử với cô cũng giống như là một người Phật tử vậy thôi. Mình vui vẻ, mình tử tế rồi vậy. Thành ra sau này khi mà các vị khác mà tới gần sư á, là sư phải là thật sự là đối xử là Phật tử đó. Mình nói cái gì rồi mình suy nghĩ, mình nói cái đó, mình nói với lý do gì. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như sau này khi mà cái cô kia mà cô lại, cô đi siêu thị với sư rồi cô mua bánh cho sư rồi cô đem lên, là sư nói con đem cái bánh đó lên đó, là con phải đi hai ba người lên cho con đi mình sư cũng muốn. Đó được, sư thấy là cô để ý, cô tìm cách, cô đi lên trên đó một gặp mình là sư lên cho hỏi đi ba này, đi mình thôi đi xuống đi. Còn cái bánh để đó đi rồi sư nhờ người khác dâng. Mình cách làm mọi cách để mà mình đừng có tạo cái cơ hội để cho người ta tới gần mình. Mình vui vẻ, mình tử tế mà, mua thì mình nhận cho mình đâu có bỏ đâu. Nhưng mà cứ để cho họ lên hoài mà lên một mình đi tới đi lui thì họ sẽ dính mắt à. Mà không chừng mình cũng lọt ổ nữa, thấy không? Sao mà phải xấu sự một người xấu lắm à? Sư cũng mong như vậy, sư cũng mong như vậy. Tới khi mà nó đẹp quá là sư cũng hết sáng rồi đấy. Chứ mình là một cái con người chứ đâu có phải là sư đã thánh đâu, có nghĩa không? Họ vừa vừa thôi, cho mà đẹp quá thì chịu cũng không nổi à. Ông thầy sư cũng nói rất là nhiều vị tới gặp tôi nói rằng là khi mà tôi gặp một cái người mà người nữ mà rất là đẹp, tôi nhắc tôi rằng là cái này là tâm si nó nói này, chứ không phải là trí tuệ nói này, mà trong tâm nó nói kể nó si si chứ. À, ôi vậy thì phải cái này tâm si nói là sai rồi. Không, tôi nói không sai, đúng gì biết đẹp mình nói đẹp chứ bộ. Ôi chắc bớt cho phải cười quá rồi, hết chết miệng mình.
Người thật. Lúc mà sư tu sa di, lúc mà sư bao nhiêu tuổi?
Sư đi tu lớn rồi, sư 30 mấy tuổi sư mới xuất gia. Sư lên sư gặp ngài Hòa Thượng Kim Điệu rồi ngài cho sư xuất gia, rồi ngài hỏi sư có muốn làm chị khu liền không, bởi vì sư 38 tuổi rồi mà. Sư sinh năm 1948 mà lúc mà sư xuất gia là năm 86 thì cũng đã 30 mấy tuổi rồi. Nhưng mà sư nói dạ không, thôi ngài cho con làm sa di trong vài tháng. Xuất gia sa di với ngài 3 tháng rồi cái xuất gia thì khu rồi cái tu tập với ngài cả năm mấy rồi cái đi Miến Điện luôn. Thành ra cái kinh nghiệm mà từ chuyển tiếp từ cái chỗ mà mình đời tại gia cư sĩ mà bước qua cái đời sống xuất gia, sư không có kinh nghiệm nhiều, là bởi vì mình ở trong cái môi trường nó yên tĩnh quá. Mình môi trường tu niệm mà. Vì vậy ông thiền sư này ông nói rằng là đúng ra là cái người mà tại gia cư sĩ á là mới thấy được cái phiền não rõ rệt trên các sư. Các sư ở trong chùa, lúc mà tôi mới vô trong chùa tôi thấy sao có đời sống trong chùa nó yên ổn quá, không có đấu tranh cật lực giống như ở ngoài đời. Ngoài đời đấu tranh rất là dữ, còn trong chùa quá yên ổn mà. Thì tôi chán nản, nhưng mà biểu tôi đi ra nữa là tôi không ra. Tôi ý thức rằng là cái cuộc đời sống mà ở ngoài thế gian nó quá bận rộn, nó quá tranh giành, quá dữ, mà để rồi cuối cùng để làm gì? Chỉ là cái cơ hội để mình tạo thêm ác nghiệp thôi. Đây là cái ý của ông này, chứ không phải sư nói quý vị đã tạo ác nghiệp đâu ạ. Ông nói cái cuộc sống ở trong ngoài thế gian là quay quanh cái vấn đề cơm áo gạo tiền, rồi dính mắt với người này, dính mắt với người kia. Thật ra khi mà tôi được vô trong chùa rồi đó, tôi nghĩ là dù có chán là tôi cũng phải ở đây. Tôi đối đầu với cái sự mà chán nản trong nội tâm của tôi, cho tôi nhất định tôi không đi về. Rồi đôi khi bà xã tôi là ba tôi cứ vô hỏi sao ông giao duyên, tính giao duyên mấy tháng đây, bộ giao duyên mà giao suốt đời hay sao. Ông nói không tôi đâu có giao suốt đời, thì chắc cũng phải về chứ, nói vậy. Nhưng hỏi bao lâu không nói. Và cuối cùng ông nói chờ đợi vài ba năm rồi ba tôi hiểu rằng là tôi muốn về nữa thì thôi, không có thúc nữa. Rồi đến khi mà tôi được ngài Hòa Thượng chỉ định làm cũng giống là phó thiền sư để mà giúp đỡ cho Phật tử rồi vậy đó, thì lúc đó mà nếu mà tôi đòi về chắc là ba tôi buồn lắm. Lúc đó bây giờ tôi lên rồi. Hồi trước tôi còn sư nhỏ thì kêu về, nhưng bây giờ lên tới thiền sư là ông không muốn kêu về nữa. Do đó mà cho tới bây giờ thiệt ra sư cũng dám nói cái gì hết trơn. Cái tâm của mình mà mình nói cái gì, phải không? Mình hôi mình tu được ngày nào mình mừng ngày đó thôi. Và mình nhớ một điều rằng là đó, phiền não luôn luôn nó trực sẵn để chờ mình. Mình lơ mơ là nó lại bóp cổ mình hồi nào không hay. Có điều mà chỉ mong một điều, khi mà nó bóp cổ thì mình lá đau cho mình đừng nói bóp thêm nữa đi. Thiệt phiền não mà kêu thú đau thương mà, thấy không? Ăn ớt rất là cay mà nó tâm si nó vẫn nó ngon, ngon ngon như thường. Người ta tới mình sẽ biết rất là đau khổ, thấy không? Cái câu chuyện thế gian nó đâu có đơn giản. Nhưng mà trong này tâm nó vẫn nói là kệ nó, ai sao tôi vậy? À, ai sao tôi vậy?
Thầy có thấy rõ sự khác biệt nào giữa tâm từ và tâm ái không?
Khi mà ông đối xử với con của ông mà ông nói rằng là khi mà tôi không dính mắc với nó thì tôi thấy tâm từ nó rất là mạnh mẽ. Ồ, cái này là quá rõ ràng. Từ là thiện tâm nên phẩm chất của tâm thiện, của thiện pháp. Ái là dính mắc là bất thiện, là cũng có trạng thái của nó. Vậy thì xin Ngài cho một ví dụ cụ thể như mình cảm nhận gì lúc mình dính mắc vào người khác, như lo âu sợ hãi và một bên, và cái tâm từ một bên. Ông nói cái tiêu chuẩn để mình xác đoán rằng tâm, khi tâm mình có dính mắc với người ta không, hay là mình thương người ta với tâm từ tâm bi, là mình có đau khổ không? Để mình thấy người khác mà lén bén tên người đó mà mình bực bội, mình lo âu, mình không muốn là rồi đấy. Được, đó là những cái dấu hiệu rất rõ để cho thấy là cái tâm mình dính mắc. Ông nói rằng là anh chị em tu tập đi rồi để ý tới cái trạng thái tâm của mình này. Để ý rất là nhiều. Khi mà trạng thái tâm nó buồn chồn, nó lo âu, nó không còn bình thường nữa, điều đó cho thấy là something wrong, chưa biết là cái gì đấy. Nghĩa là bất thiện thì đau khổ phải có mặt. Cảm xúc tâm sẽ làm cho bạn thấy rõ một cách rõ ràng, nó là phản ảnh rất trung thực, tâm thiện hay bất thiện đang có mặt. Vì vậy bạn mới nhớ, bạn quan sát hoài, bạn mới hiểu. Còn bạn không quan sát, bạn không quan sát hoài, bạn không để ý hoài, thì trong này tâm si nó sẽ nói không, 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 cái này là mình đối xử với người ta như vậy, nhưng cái đó mà thật ra cái tâm mình bên trong rất là chấn động. Tôi đã xuất gia trong lúc đang sống trong gia đình, tâm không vướng, không dính mắc vào ai hết, ngay cả với vợ và con trai của tôi. Đối với con, đối với vợ, tôi làm bổn phận của người cha, người chồng, hay tôi làm bổn phận của là người con đối với cha mẹ, nhưng mà tôi không ràng buộc với ai cả. Khi quyết định đi xuất gia là tôi đi cái rụt, không luyến lưu, không buồn phiền, không nhung nhớ. Quyết định xuất gia là vô chùa ngay, trong ngày cạo đầu mặc y chẳng khó khăn gì hết. Nhiều người hỏi tôi, bằng cách nào anh có thể bỏ vợ con đi xuất gia một cách dễ dàng như thế, và không phải anh đi một lần mà anh đi nhiều lần. Tôi trả lời, trước khi trở thành một vị sư còn là người cư sĩ, tâm tôi không dính mắc vào vợ con, tôi đã không vướng vào ai thì bỏ đi thì đâu có gì khó. Và tôi mới hiểu cái chữ renunciation của Đức Phật nói, tức là sự từ bỏ đó. Từ bỏ là trong tâm, chứ không phải từ bỏ trong y áo. Mình có thể mặc y, mặc áo, mình cạo đầu vô chùa, nhưng tâm mình vẫn còn vướng mắc vào gia đình. Đó là cái trường hợp của những cái vị mà xuất gia mà còn gia đình, còn con, còn cái. Tâm mình mặc dù mình nói rằng là mình đi rồi, mình xuất gia rồi, mình trở thành sư cô hay là mình làm sư, nhưng mà tâm mình vẫn thương, vẫn yêu, vẫn nhớ, nhưng con cái như thế. Tôi mới thật sự hiểu là cái chữ xuất gia nghĩa là như thế nào. Nghĩa là bạn ở đó, tâm bạn không dính mắc. Và bạn đi, tâm bạn cũng không dính mắc, cái đó chắc chắn rồi. Và ngay cả ở với nhau nữa cũng vậy thôi. Tôi muốn hỏi thiền sư cái câu, khi Ngài nhìn đứa con của Thầy và Ngài nói rằng đây là một chúng sanh đến từ thế giới khác và đang trở thành là người, người ta nói là con của tôi nhưng tôi không có sở hữu nó. Mình nói như thế là do mình ráng mình tư duy cho đúng hay là sao? Ông kiểm tra tâm ông không? Ông có thấy lúc khi mà ông nói được cái câu đó đó, thì cái câu này là do cái tư duy mình cố gắng mình tư duy như vậy theo cái lý nhân quả mình đã học? Không, 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 tôi thật sự không cố gắng tư duy gì hết. Hay nặng ốc tư duy cho chân chánh về con mình, tôi thấy nó suy nghĩ đến thật tự nhiên. Vợ tôi đẻ nó ra, nó là con trai của bà. Tôi có đẻ nó đâu, tôi có muốn nó đâu, tôi có kêu nó đâu. Nó tới theo ký ý của nó, và chắc chắn một ngày nào đó rồi nhân duyên nghiệp lực hết, nó sẽ đi chuyện của nó. Tôi hiểu rõ ràng như vậy à. Cũng giống như là khi mà ba tôi mất thì tôi ngồi ngay tại chỗ. Ông thở một hơi rất là bắt đầu dịu dịu đi, thấy đi từ nhân từ 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 từ. Tôi nói ba cứ đi đi. Ba đi thoải mái. Cái giờ này là cái giờ của ba đi rồi, đừng có nắm níu với ai, đừng có thương, đừng có tưởng với ai hết. Anh chị tư khóc thì mình đi ra chỗ khác tránh ra. Sợ cha mẹ làm cho tâm của ông vướng bận á. Thì khi mà ông chết rồi tôi hiểu. Ông chết rồi tới phiên tôi cũng sẽ chết thôi. Mấy người Phật tử nói sao mà thầy nói cái câu gì mà cái mà đành đoạn như vậy? Cha mình ngồi đó mà cha mình chết mà mình nói rằng là ông đi rồi tới phiên tôi cũng đi à? Nói vậy thì thế gian người ta là ta nói mình là kiểu giống là con bất hiếu rồi vậy đó. Chứ còn tụi tôi khóc rất là dữ. Thì ông nói đó là cái phần trí tuệ của mỗi người.
Tôi cũng cầu mong quý vị tu tập để quý vị có trí tuệ, để quý vị hiểu mình với tất cả những người mà bà con thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ anh chị em của mình, thì giống những người đi vô quán vậy. Nó bây giờ vô trong quán ăn uống rồi ngồi với nhau rồi bàn bạc nói chuyện rất thân mật, mà khi mà trả tiền xong rồi thì đường ai nấy đi thôi, chứ chẳng lẽ mình ngồi ở trong quán mà mình cứ ngồi hoài hay sao này. Như thế nào thì mình đối xử với người thân của mình cũng phải như vậy. Họ tới với mình lo hết bổn phận của mình rồi họ đi, để cho nhân duyên nghiệp lực của họ. Mình có mời, mình kêu có ai tới đâu, họ tới với mình. Thì bây giờ khi mà họ tới theo nhân duyên nghiệp lực của họ thì họ đi theo nhân duyên nghiệp lực. Tôi hiểu một cách rất là tự nhiên, và tôi hiểu được là nhờ tôi tu tập này. Thế còn hồi trước tôi không hiểu được cái này đâu, và cái sự suy nghĩ nó tới một cách thật là tự nhiên. Vì vậy đôi khi tôi cũng ngạc nhiên tại sao tôi suy nghĩ như vậy. Cũng giống ông nói, có một lần tôi đi đám ma của một vị hòa thượng trưởng đạo, được cái ngày mà được mời tới để mà giảng pháp, lúc đó là một vị rất là nổi tiếng ở bên Myanmar. Ngài là một vị là vừa công đức tu tập mà vừa có nhiều làm những cái câu chuyện và phước đức. Ngài cũng là nói tiếng Anh rất là giỏi nữa. Đó là một cái vị mà người ta kính trọng ghê lắm. Thì Ngài nói rất nhiều sự chết. Ngài nói sự chết, Ngài nói là chúng sanh là khi mà có bốn điều mà không tránh khỏi, đó là đau ốm bệnh hoạn, chết, chia lìa là vậy đó. Nhắc nhở lại những kinh của Đức Phật. Nhưng mà khi mà Ngài nói tới sự chết, đây là một cái đề tài tôi rất là thích, tôi lắng nghe rất kỹ. Nhưng mà khi mà tôi nghe chữ chết rồi, tự nhiên tâm tôi bỏ qua một bên. Ngài nói cái gì tôi cũng còn nghe nữa. Và tự nhiên nó nói như vậy thì mình sẽ chết rất là nhiều lần. Vậy phải làm sao thì phải ngưng cái chết này. Tâm tôi nó chỉ nghĩ tới một chuyện thôi, đó là làm sao mà đừng chết nữa. Ngài có nói đâu, Ngài hoàn toàn không nói. Nhưng mà quý vị thấy cái sự suy nghĩ rằng làm thế nào để mình đừng có chết sống nữa, là đây là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, gần như là giải thoát giải thoát sanh tử, mình không chết nữa chứ. Ở đâu mà nó tới như vậy, tôi cũng rất là ngạc nhiên. Khi mà tôi nghe cái bài pháp của hòa thượng, tâm tôi nó đâu có, nó rất là yên tĩnh, nó vắng lặng và nó rất để ý tới cái đề tài mà Ngài nói. Nhưng mà tôi không đi theo cái course của cái bài giảng. Tâm tôi nó tư duy theo cái điều, cái chiều của nó là mình sẽ sống và mình sẽ chết rất là nhiều lần nữa. Nhưng mà cái mục đích của mình phải làm sao mà cái sự sống chết này nó phải ngưng lại, chứ không thể để cho nó tiếp diễn hoài như vậy. Tới đây có gì còn hỏi cái gì không? À, được hỏi chuyện dính mắt này.
Thưa sư, con muốn hỏi cái người thiền sư đó tu được bao lâu mà có thể có những cái thái độ như thế đó?
Thì người ta hỏi, thì ông nói rằng là khi mà tôi, đứa con tôi sinh ra đó, lúc đó là tôi đã tu được 5 năm rồi đấy. Tôi tu rất là miên mật. Mà cái lý do mà tôi tu biết,
tu nhiều đời.
Cô không biết nhiều đời, nhưng mà ông nói chỉ nói cái hiện tại thôi. Ông nói tôi tu rất là miên mật, tôi không có lý gì tới cái chuyện buôn bán làm ăn nữa. Cái chuyện buôn bán làm ăn thôi, mà tôi không bao giờ lý. Mà tôi khám phá được một điều, khi tôi càng không lý tới chuyện làm ăn thì câu chuyện làm ăn đó rất là suôn sẻ. Vì vậy tôi không có cái chi mà để mà buồn phiền lúc mà tôi đi tu hết. Tôi không có thất bại trong cuộc sống. Khi mà tôi chưa tu á, thì cái tâm của tôi nó cần siêu, nó lẫn lộn, buôn bán rồi không biết, quên trước quên sau, lời lỗ như thế nào không biết. Rồi khách hàng nó vô thì nó cái đứa nào mà nó khôn quá là nó bóp mũi mình nào, cái giật của mình nào. Còn khi mà tôi mà tu rồi đó, tôi rất là bình tĩnh. Khách hàng tới hỏi cái gì tôi biết, tôi còn hay không, hàng còn hay hết tôi biết. Rồi đến nỗi mà nó nhảy bén, đến nỗi mà họ vô đó, họ ngồi đó, họ vô họ gặp tôi đó, cái họ nói 5 điều 3 chuyện đó, mà tôi nhìn cặp mắt tôi biết là ngài cha này nó thích cái hàng đó kìa. Thành ra tôi để yên, để cho nó muốn lựa, nó muốn hỏi gì hỏi rồi. Thì cuối cùng á, cái anh bất sắp sửa về, tôi nói ủa sao nãy thấy cái kia không mua sao. Đó, anh biết mình biết ý rồi. Và ông nói rằng là cái tự nhiên tôi hiểu ra một điều, cái tâm lý của cái người buôn bán á, thì cái chuyện gì mà mình muốn bán quá là mình đã thua người ta rồi, mà cái người mua mà muốn mua quá là cũng đã thua rồi. Tự nhiên tôi hiểu những điều đó, có ai dạy tôi đâu. Và ông nói rằng là tôi khi mà tôi mua bán như vậy đó, khi mà khách hàng nó bước vô á, là tự nhiên cái con mắt của tôi quan sát họ rất là kỹ. Và tôi nói rằng tôi sẽ giữ tâm cho tôi yên ổn, còn họ mua không mua là cái chuyện của họ thôi. Tôi cũng không nghèo quá, tôi cũng thiếu thốn gì. Là ông nói khi đó mình điêu rất là thoải mái. Hoàn toàn cái tâm mình rất là quân bình, rất là vui vẻ, kể nó họ mua sao mình không có nhu. Và họ hiểu rất là rõ là những cái hàng mà tôi bán chất lượng rất là cao, tôi biết điều đó. Vì vậy tôi sẽ đòi một cái giá rất là cao họ cũng mua, nhưng mà tôi không thèm. Tôi lấy cái giá mà tất cả mọi người đều lấy thôi. Vì vậy tôi nghĩ buôn bán như vậy làm sao mà họ bỏ mình đi, họ đi được. Rồi đó ông nói được có một lần đó, tôi thấy có một cái ông đó, ông vô, ông mua đồ lại, chuyên không là ông trả giá. Ông bác kinh với tôi ghê lắm. Mà ông nói một lát là lúc trước là tôi chịu không nổi. Tôi không biết này sao hay vậy. Nó nói một lát là mình thua nó. Mình thua nó thì nó muốn bao nhiêu thì mình đưa cho nó. Thì ông mới để ý rằng, ông nói rằng là khi mà tôi tu tập xong xuôi rồi tôi biết rồi đó. Khi mà cái ông đó vô là tôi kêu cái ông mà phụ tá của tôi đi lấy nước trà cho rồi y uống cho đàng hoàng tử tế đi. Trong khi mà y đang uống đó, tôi giả bộ tôi giúp cái đàn bắt tôi quan sát. Tôi thấy y dòm cái gì vậy, tôi biết tôi thích cái gì rồi.
Cảm già rồi.
À đó. Rồi cái ông nói khi mà ngồi xuống mà đi với nhau mà nói chuyện mà khách hàng là tôi thấy y ngồi y sắp cái giò vậy thì cái chân này rung nè. Rung đấy. Tức là bất bình tĩnh rồi. Rồi cái y gì đây? Khi mà nói chuyện bình thường thì cái chân không rung, mà khi mà tới cái lúc mà giai đoạn mà gay cấn á là cái giò nó bật vậy. Bật như vậy là khi là cái tâm nó chú vào trong cái giò này. Do đó cái tâm nó cam đau xuống. Vậy là khi nào mà im rung là đưa cho tay đè cái giò cái lại yên cứng để trả lời cũng được, bất bình tĩnh. Ông nói trời ơi, tôi thấy cái tâm tôi hay quá rồi đó, tự động nó nói vậy đó. Thằng cha này mà rung cái giò vậy là nó bất bình tĩnh rồi, phải không? Nó làm vậy để mà nó cam đau nó xuống, thì bây giờ mình đè nó xuống thì nó không có phương tiện nữa thì nó phải thua mình là thua thiệt. Không biết ở bên Mỹ mà buôn bán mà đè giò đè cắn ta gì đó,
có đâu sửa
không có hả?
Chủ nó mất tiền xu cầu nhiên không ạ. Không phải sư, nhưng mà con thắc mắc là
thì cô thì luôn thắc mắc cho con khi nào mà cô không thắc mắc luôn, cô nhang nè. Dạ.
Sư ông tu 5 năm rất là nghiêm mật mà tại sao ông vẫn không vô chùa tu mà ông có con?
Cái vấn đề là ông nói rằng là gì đây, khi mà tôi với nhà tôi mà lấy nhau á, đây là một cái marriage mà được sắp xếp. Cái thật ra là tôi, cô kia không phải là girlfriend của tôi đó. Thì tôi nghĩ rằng là đó, một cách mà kêu bằng là ấu trĩ là tôi nghĩ ô thì đời sống gia đình thì đời sống độc thân thì cũng giống nhau thôi. Mình biết tu thì mình sống trong gia đình được, mình sống trong độc thân được thì mình sống trong gia đình được. Tôi không hiểu được đâu. Tôi không có ý thức là cái đời sống gia đình nó rất là phức tạp, nó có cái nhiều chuyện mà mình không có thể là mình giải quyết được, mình không thể là bao quan trùm cái nhìn của mình không có thể trùm hết để mà mình giải quyết cái vấn đề. Tôi không như là như muốn hết pin rồi, cũng hết giờ rồi thôi mà. Này hết cũng đúng lúc rồi. Thành ra ông nói rằng là gì đây, mà tôi không ý thức là tôi không rõ cái vấn đề đó. Do đó khi mà tôi lấy bà xã tôi rồi tôi mới thấy rõ ràng là hai vợ chồng là cùng ăn cùng mâm mà nằm cùng giường mà tư duy nó khác nhau, hai người không có sống, không có tư, không giống nhau nữa. Vợ tôi thì chắc chắn rồi là một cái người đàn bà bình thường thì cơm áo gạo tiền gia đình con cái, còn tôi thì tôi lo cái chuyện tu hành không. Tôi mới hiểu ra rằng là mình phải đối xử với người nữ như thế nào mà tâm dính mắt thì người ta mới thương mình. Còn mình làm cái bộ phận của mình cũng giống là cái nghĩa vụ của ông chồng thì bà sẽ không có ưa mình đâu, không có tình cảm ở trong này, phải toàn là lý trí không. Mà cái tâm nó bắt mình xử lý như vậy thôi à, tôi không có thể làm khác hơn được. Rồi á, bà buồn bà khổ tại vì sao mà tôi cứ hướng về vấn đề tu tập hoài, thì tôi suy nghĩ mình có làm cho người ta khổ không. Cái tư cách, cái cách thức của mình nói như vậy là có phải làm cho ta khổ không? Nó không, tôi cố ý làm cho người ta khổ đâu, tôi chỉ lo tới tu tập tôi à. Bởi vì sao? Bởi vì kinh nghiệm nó càng ngày nó càng mở ra cho tôi thấy rõ ràng là cái tâm tôi rất là nó rất là nhiều cái khía cạnh ở trong này. Còn cái đời sống mà của một cái người bình thường mà công ăn việc làm nó có cái chi mà hấp dẫn đâu, tôi không hấp dẫn nữa. Mà cái chân lý nó đang mở ra trong tâm tôi, cái này là cái mà từ trước giờ tôi chưa kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ thấy những cái chuyện này. Tôi thấy cái nhiều cái khía cạnh phức tạp của tâm tôi. Nó nói vậy mà không phải vậy, nó trở qua trở lại, nó gian xảo đủ thứ chuyện này. Và cái thái độ của tôi, hễ mà tôi yên tĩnh và tôi quan sát cái nó không quậy tôi được. Tôi không có làm theo, tôi nói tôi không làm theo không có nghĩa là tôi bảo không, tao không theo mày. Mà mày nói mày làm đi, tao coi. khi mà tôi mở miệng tôi nói mày làm đi tao quay là nó đứng, còn lơ mơ mà tôi không để ý là nó quậy tôi à, nó vui quá mà làm sao mà mình để ý cái chuyện qua đây được. Vì vậy mà nhà tôi buồn tôi thì bà buồn thì chuyện của bà thôi chứ biết làm sao đây. Và trí tuệ cũng dạy tôi rằng nữa, hễ mà bà buồn quá bà khóc bà đừng dỗ, dỗ bà này bữa nào nó khóc nữa. À, thấy không? Nghe thấy mệt rồi thấy không? À, tu chi mà nó buồn khổ vậy này. Ông nói rằng là khi mà tôi tu được mấy năm rồi đó, khi mà tôi về đó tôi không tiếp tục tôi tu nữa. Đó, để ngày mai tôi đọc cái bài đó quý vị nghe. Ông nói về nhà là khổ à? Một đằng là cái tâm của mình tu tập mình thấy trí tuệ mình thấy cho mình thấy rõ ràng, hay mình bất đồng mình thích cái gì nhiều tâm mình sẽ khổ. Vì thì khi mà cái tâm tham nó đã được thỏa mãn, mình muốn một cái vật gì đó, muốn mình muốn không được là khổ. Mà khi mà mình muốn rồi, cái tâm tham thỏa mãn rồi, nó muốn cái này nó muốn cái khác nữa, và nó không bao giờ end cả. Nó muốn hoài. Vì vậy ông nói rằng là khi mà mình tu tập một thời gian, mình hiểu được cái điều đó rồi đó, thì mình không có tham đắm mình chạy theo nó nữa. Thì nhưng mà mình không tiếp tục tu tập, hai bên đối đầu nhau, nó đối đầu rất là dữ. Và tôi cảm thấy khổ quá, chịu không nổi. Khi người ta hỏi vậy thì thôi đừng tu nữa, tu chi để mà hiểu ra đi, rồi mà hai bên nó đối đầu cũng tu phải là khỏe không? Ông nó khỏe lắm, mình enjoy tha hồ à. Và khi mà mình enjoy quá mà tới cái lúc mà có cái chuyện gì xảy ra thì mình khổ còn 100 lần nữa. Nó tự nhiên nó hiểu như vậy à, cuối cùng làm như cái con đường duy nhất là mình phải làm cái sao để mình tu, để mình lấy lại cái thăng bằng cái tâm của mình. Chứ còn nếu mà mình cứ chạy theo cái tài sắc lợi danh tùy, chạy theo những nhục dục của thế gian là nó có một ngày nào đó là nó sụp. Khi mà nó đã sụp rồi là ông nói xuống cái hố luôn. Hiện tại bây giờ mình không thấy, ví dụ ông nói tôi xì cai ma túy, tôi là cái con người mà nghiện xì cai ma túy mà. Khi mà tôi đi hành thiền, tôi ở chùa, tôi tu tập thì tôi không có làm gì, mà tôi về nhà bạn bè rủ là tôi làm theo. Tôi làm còn hơn một trước nữa. Thì tôi nói nếu mà mình cứ tiếp tục lặp lại thì có ngày thì mình sẽ chết thôi. Vì chính mắt tôi thấy mà, là bạn bè tôi nó đứng sắp hàng chờ để nó chích, tôi không chích. Tôi chỉ hút, có là tôi chỉ dùng áp hiện thôi à. Còn bạn tôi thì nó chích, ta chích, chích xong cái nó xùi một mép chích ngay tại chỗ mà người nào cũng đứng chờ chích hết rồi. Thấy tâm sinh kinh hoàng, nó chỉ muốn thỏa mãn cái cơn ghiền của nó thôi. Còn chết thành không này. Chẳng thà cho chết mà khi mà nó thỏa mãn cái cơn ghiền còn hơn nằm đó mà chết, bởi vì khác cái khác cũng.